Gặp Phật là không bị thiệt thòi. Phật không để cho ai thiệt thòi. Thật vậy, trong kinh điển Đại Thừa, Phật cho biết rõ điều này qua Phật tánh. Phật tánh là tánh giác ngộ mà tất cả chúng sanh nào cũng có sẵn, không thiếu vắng bao giờ. Đó là nhân giúp cho chúng ta thành Phật quả sau này, nếu chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp. Còn Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, tinh thần đó thực dụng hơn là ngay trong hiện tại, mình mà gặp Phật rồi thì bao giờ cũng được toại nguyện. Chẳng hạn như thời Phật Thích Ca vắng bóng trên cõi Ta Bà này, Phật Bích Chi hay Phật Độc Giác xuất hiện ở thế gian hay làm lợi ích cho quần sanh. Bằng cách mỗi khi xuất định, các ngài thường quán xét nhân duyên, coi ai sẽ là người để các ngài làm lợi ích thiết thực, và biết rằng người ấy ở trong hoàn cảnh nào, dù là lúc hoạn nạn, các ngài vẫn đến để gieo duyên cho cuộc đời họ được thăng hoa lên, chứ không để họ bị thiệt thòi. Bằng chứng là câu chuyện tiền thân của cả nhà ông trưởng giả Ram. Tất cả 5 người, 2 vợ chồng ông cùng 2 vợ chồng con trai và người đầy tớ trong nhà, với một lòng thành kính, dâng trọn 5 phần ăn của 5 người lên Phật Độc Giác. Mặc dù đang trong tình cảnh đói khổ, nhờ vậy mà được phần phước đức lớn lao ngay trong hiện đời và cho cả nhiều đời sau. Một ngày kia, trưởng giả Ram đến hoàng cung chầu vua, gặp thầy tư tế của hoàng gia. Ông hỏi: "Thưa thầy, thầy có xem thiên văn không?" "Được chứ, ông cần gì?" "Xin cho biết vận mệnh của xứ này." "Sẽ có thiên tai." "Chừng nào xảy ra?"
3 năm nữa sẽ có nạn đói." Trưởng giả nghe nói thế, bèn về nhà ra lệnh trồng thật nhiều lúa, đem hết tài sản mua lúa, xây cất 1250 vựa đựng thóc lúa, đổ đầy tràn, còn đổ thêm vào lưu hũ chôn dưới đất. Còn bao nhiêu, ông cho trộn với đất sét, xây thành bức tường. Thời gian sau, nạn đói xảy ra, ông đem số lúa dự trữ ra ăn. Khi cạn hết lương thực, ông gọi thân quyến đến và bảo: "Các người hãy đi vào núi mà kiếm thức ăn. Khi nạn đói qua hãy trở về. Nếu không muốn về cứ ở lại nơi nào mình thích." Tất cả thân bằng quyến thuộc ra đi, chỉ còn lại vợ trưởng giả, con trai, con dâu và người giúp việc Puna ở lại với ông. Cả thảy 5 người. Sau khi ăn hết lúa chôn dưới đất, họ cậy bức tường, ngâm từng mảng vào nước, lượm lúa ra ăn. Nạn đói hoành hành rộng lớn và tường lúa cũng hết. Chỉ còn lại 1 lít lúa cuối cùng. Bà trưởng giả sợ trộm vét, bèn bỏ vào trong bình, đậy nắp lại chôn dưới đất. Khi ông trưởng giả ở cung vua về, hỏi vợ: "Này bà, tôi đói bụng, còn gì để ăn không?" "Còn 1 ít lúa chôn dưới đất. Hãy đào lên và nấu ăn." "Nếu tôi nấu cháo thì ăn được 2 bữa, nếu nấu cơm thì chỉ 1 bữa thôi." "Làm theo cách nào?"
"Bây giờ chúng ta chẳng còn gì, chỉ ăn bữa cơm rồi chờ chết. Thôi, nấu cơm đi."
Bà vợ nấu cơm chia làm 5 phần và đặt phần của ông trưởng giả trước mắt ông. Lúc ấy trên núi Kiền Đà có một vị Phật Bích Chi nhập định. Ngài không bao giờ bị đói, nhưng nếu Ngài ra khỏi định, chẳng bao lâu Ngài sẽ đói vì bao tử hoạt động trở lại. Lúc ấy Ngài quan sát xem nơi nào có thể khất thực. Chúng sanh nào dâng cơm cho Ngài sau khi xuất đại định sẽ được phước báo, làm tổng tư lệnh hoặc cấp ngang hàng. Đức Phật Bích Chi chỉ dùng thiên nhãn quan sát thế giới. Ngài thấy rằng một trận đói khủng khiếp đã xảy ra trên cõi Diêm Phù Đề. Và tại nhà trưởng giả nọ chỉ còn 5 người với 1 lít gạo. Liệu họ có đủ thành tín để cúng cho Ngài? Nhận thấy họ rất mực thành tín, Ngài bèn đắp y, mang bát đến trước cửa nhà trưởng giả. Khi ông trưởng giả nhìn thấy Phật, lòng ông tràn đầy niềm vui. "Vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống 1 ngày,
Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Nghĩ thế, ông mời Phật vào nhà, đảnh lễ năm dốc sát đất, thỉnh Ngài ngồi, đem nước rửa chân, kê chân Ngài bằng chiếc nệm vàng và sớt cơm vào bát Phật. Khi ông sớt được phân nửa, Đức Bích Chi dùng tay che miệng bát, tỏ ý không nhận thêm. Ông trưởng giả bạch Phật: Bạch Ngài, chúng con 5 người chung 1 lít gạo, phần cơm này là 1 trong 5 phần được chia. Con không muốn sớt làm hai, con muốn cúng dường Ngài tất cả. Con không mong cầu Ngài ban phước lành cho con hiện đời. Nói xong, ông trút hết cơm vào bát Phật và phát lời nguyện: Bạch Ngài, mong rằng nơi nào con tái sinh, con xin sẽ không bao giờ chịu đói như hiện tại. Con sẽ có đủ thức ăn cho mọi người trên khắp cõi Diêm Phù Đề. Con không phải làm lụng cực nhọc để sống. Con sẽ có 1250 dựa lúa. Sau khi quét dọn sạch sẽ, con gội đầu và ngồi trước cửa kho. Đúng lúc đó, thóc lúa sẽ rơi đầy kho lẫm. Nơi nào con tái sinh, vợ con là người vợ này. Con trai, con dâu và đầy tớ chính là những người này. Vợ trưởng giả nghĩ: Ta sẽ không ăn khi chồng ta chịu đói. Và bà cũng dâng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: Nơi nào con tái sinh, con không chịu nạn đói lần thứ hai. Con có quyền năng dùng 1 bát cơm cho tất cả người trên cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý mà bát cơm vẫn đầy. Nguyện những người này sẽ là chồng con trai, con dâu và là người giúp việc của con trong kiếp sau. Con trai ông trưởng giả cũng cúng phần cơm của mình với lời nguyện: Con xin không bao giờ bị đói như thế này. Con sẽ có quyền năng chỉ với 1 túi tiền độ 1000 đồng mà bố thí cho tất cả những người ở cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý, túi tiền vẫn đầy. Cha, mẹ, vợ, người giúp việc chính là những người này. Con dâu cũng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: Con xin không bao giờ bị nạn đói. Con sẽ có 1 cái giỏ đựng thóc giống, cung cấp cho mọi người không hết. Nơi nào con tái sinh, những người này là cha chồng, mẹ chồng, chồng và người giúp việc. Người giúp việc Puma cũng cúng phần cơm của mình cho Phật Bích Chi với lời nguyện: Con sẽ không bao giờ bị đói. Khi con cày đất, 3 luống cày bên mặt, 3 luống cày bên trái và 1 đường cày giữa, cả 7 đường cày đều rộng dài sải tay. Mặc dù ông ta có thể ước nguyện làm tổng tư lệnh, nhưng vì tình cảm liên hệ với gia chủ, ông cũng nguyện. Những người này là ông chủ, bà chủ. Khi mỗi người phát nguyện, Phật Bích Chi đều nói: Sẽ được vậy. Và Ngài nói lời cảm tạ bằng những bài kệ theo cung cách một vị Bích Chi Phật, rồi nghĩ thầm: Bổn phận của ta là làm thỏa nguyện vọng của những chúng sanh này. Ngài thầm bảo: Hãy để những người này nhìn theo thấy ta cho đến tận núi Kiền Đà. Ngài bay lên hư không và họ đứng nhìn theo. Đến nơi, Ngài chia cơm trong bát cho 5 vị Bích Chi Phật. Do thần lực của Ngài, cơm đầy đủ cho tất cả. 5 người vẫn đứng và thấy rõ. Lúc ấy, trời đã quá trưa. Vợ ông trưởng giả rửa sạch nồi cơm, đậy nắp lại và cất đi. Ông trưởng giả đói meo, nằm dài ra ngủ. Đến chiều, ông thức dậy gọi vợ: Này bà, tôi đói quá. Bà xem còn sót miếng cơm cháy nào trong nồi không? Bà nhớ kỹ rằng mình đã rửa sạch nồi cất đi, chắc chắn không còn 1 hộp cơm cháy nào. Nhưng thay vì nói không còn gì hết, bà vẫn nói: Tôi sẽ xem thử coi. Bà đi đến nơi cất nồi, dỡ nắp ra, và ngay lúc đó nồi cơm đầy nhóc, thơm ngào ngạt. Hơn thế nữa, cơm tràn tận miệng nồi, đội cả nắp lên. Chứng kiến việc lạ lùng này, toàn thân bà rung động vui mừng. Bà gọi chồng: Này, ông dậy đi, tôi đã rửa sạch nồi cất đi, mà bây giờ cơm lại đầy nồi, thơm nghi ngút. Đây là quả phước của việc thiện, quả phước của việc cúng dường. Vậy mà ăn, ông ạ. À.
Bà đem cơm cho chồng và con trai. Khi họ ăn xong, bà cùng ăn với con dâu và sau đó cho người giúp việc Puna. Dù bới bao nhiêu, nồi cơm cũng không giảm. Cứ xúc ra một vá, thì vá cơm khác lại hiện ra. Vào ngày ấy, tất cả vựa lúa kho lẫm trong nhà ông đều đầy thóc. Ông trưởng giả rao khắp thành phố. Lúa thóc hiện đầy đủ trong nhà ông trưởng giả. Tất cả những ai muốn dùng cứ đến lấy. Mọi người đổ xô đến lấy lúa và tất cả dân chúng cõi Diêm Phù đều được lúa thóc. Ông trưởng giả sau khi chết tái sanh vào cõi trời, cõi người, vào thời Phật hiện tại. Sanh trong gia đình giàu có ở Padiya. Vợ ông khi xưa cũng là vợ hiện tại, cả con trai, con dâu, người giúp việc Punna. Do phước báo kể trên, những con cừu vàng lại hiện ra trong sân nhà ông. Tích truyện Pháp Cú, Phẩm Cấu Quế. Ngay cả hồi Phật còn tại thế, các vị thanh văn của Phật vẫn không để thiệt thòi cho ai hỷ cúng thức ăn cho các ngài, như Tôn giả Xá Lợi Phất độ cho hai vợ chồng Puna, người làm công vất vả được phần công đức không thể nghĩ bàn. Sau đó, cả nhà Puna ba người đều được Phật hóa độ mà chứng thánh quả dự lưu. Chuyện đó được ghi chép trong Tích truyện Pháp Cú, Phẩm Sân Hận. Tại Dương Xá, có một người nghèo tên Puna sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Puna có một người vợ và một con gái tên là Uttara, đều là nô tỳ của trưởng giả. Ngày nọ, lệnh truyền khắp thành Dương Xá tổ chức lễ hội trong 7 hôm. Sáng hôm lễ, trưởng giả Sumana thấy Puna đến, bèn hỏi: "Các người làm thuê cho ta đều nghỉ lễ, còn ngươi nghỉ hay làm?" "Thưa chủ, nghỉ lễ chỉ dành cho người giàu. Phần tôi không đủ cơm ăn cho ngày mai, tôi nghỉ lễ làm gì?" "Tôi sẽ dắt bò đi cày." "Tốt lắm, thôi đi cày đi." Puna bắt một cặp bò mạnh khỏe và lấy cày, nói với vợ: "Mình à, mọi người trong thành đều nghỉ lễ, nhưng nhà mình nghèo quá, tôi vẫn phải đi làm. Mình đem hai phần cơm hôm nay cho tôi nhé." Và Puna ra đồng. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nhập định 7 ngày, thầm nghĩ: "Hôm nay ta sẽ ban phước đến cho ai?" Nhận thấy Puna có duyên với mình, Tôn giả tự hỏi: "Liệu ông ấy có đủ niềm tin và dâng cúng cho ta?" Quan sát tiếp, thấy Puna tính thành, hỷ cúng và còn được hưởng số gia tài lớn. Tôn giả đắp y, mang bát đi đến cánh đồng Puna đang cày. Dừng lại bên đường và nhìn chăm chú một bụi cây. Puna thấy Tôn giả, bỏ cày, đến đảnh lễ nằm dốc sát đất và tự nhủ: "Chắc Tôn giả cần tâm xỉa răng." Ông đem tâm đến cho Tôn giả. Tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát cho Puna. "Chắc Tôn giả cần nước." Puna nghĩ thế, cầm lấy đẩy lượt, lượt nước đầy bát và đem trao Tôn giả. Tôn giả nghĩ: "Người này ở ngôi nhà sau cùng. Nếu ta đi tới cửa, vợ ông ta sẽ không thấy. Ta sẽ đợi đúng lúc bà ta mang cơm ra cho chồng." Tôn giả đứng đợi giây lát, khi thấy bà vợ Puna bắt đầu ra đến đường. Ngài bước đến, người vợ thấy Tôn giả, tự nghĩ: "Một lần ta có thức ăn thì không gặp, lần khác gặp ngài thì ta lại không có gì để cúng. Hôm nay ta vừa gặp ngài, lại có thức ăn. Ngài có ban phước cho ta chăng?" Bà đặt giỏ thức ăn xuống, đảnh lễ Tôn giả, nằm dốc sát đất và bạch: "Thưa Tôn giả, xin ngài đừng nghĩ rằng thức ăn ngon hay dở, xin ngài hãy ban phước cho kẻ tôi tớ này." Tôn giả đưa bình bát ra, bà sớt cơm vào bát. Được phân nửa, Tôn giả bảo: "Đủ rồi." Và ngài lấy tay che miệng bát. Người vợ thưa: "Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia làm hai. Xin ngài ban phước cho con đời này và đời sau. Con muốn cúng dường ngài tất cả." Bà sớt cơm vào bát Tôn giả với lời ước nguyện.
xin cho con được dự vào pháp vị mà Ngài đã chứng. Con sẽ được như thế.
Tôn giả đọc câu kệ hồi hướng và ngồi xuống một nơi mát, sạch, thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác.
Puna đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá, bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ, ông ấy bị đói dữ dội đang đợi ta kìa, ông sẽ trách ta đến trễ, lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả, chi bằng ta nói trước. Và bà kêu lên, mình ạ, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả của việc tôi mới làm. Sáng sớm tôi đem cơm cho mình, gặp tôn giả Xá Lợi Phất và đã cúng dường hết. Về nấu cơm khác nên hơi lâu, chắc mình hài lòng chứ.
Bà nói gì?
Sau khi nghe xong chuyện lần thứ hai, Puna bảo vợ, mình đã làm việc tốt khi dâng cơm cho tôn giả. Tôi cũng đã đem tâm và nước súc miệng đến cho tôn giả sáng nay.
Với nỗi vui mừng khi nghe vợ kể chuyện, hơi mệt vì đã nhịn ăn từ sáng sớm, Puna gối đầu lên chân vợ và ngủ. Bấy giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Puna thức giấc, nhìn thửa ruộng bảo vợ,
mình nhìn xem, dường như đất biến thành vàng.
Hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay?
Tôi cũng thấy như vậy.
Puna đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất, lấy cán cày đập thử và thấy nó là vàng. Ông kêu,
ôi, chúng ta cúng dường tôn giả Xá Lợi Phất và phước báo đến ngay ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không thể giấu hết chừng ấy vàng để xài riêng.
Thế là ông lấy cái giỏ của bà vợ chất đầy vàng, đem đến cung vua, tâu.
Tâu đại vương, hôm nay đất tôi cày đều biến thành vàng. Số vàng ấy có phải nhập kho không?
Ngươi tên gì?
Puna.
Hôm nay ngươi đã làm gì?
Sáng sớm nay tôi dâng tôn giả Xá Lợi Phất nước và tăm xỉa răng. Vợ tôi dâng phần cơm của tôi cho ngài.
Nhà vua giải thích, đó chính là quả phước do việc cúng dường. Ta phải làm gì đây?
Xin ngài đưa vài ngàn chiếc xe đến để chở vàng về kho.
Khi người của nhà vua nhặt vàng, họ nói, đây là tài sản của nhà vua. Vàng trong tay họ liền biến thành đất. Họ trở lại tâu vua. Vua hỏi, các ngươi nói gì khi nhặt vàng?
Chúng tôi nói đó là tài sản của đại vương.
Ta mà là ai? Hãy đi và nói rằng đây là tài sản của Puna, rồi nhặt vàng.
Họ làm theo lời vua dặn, lập tức đất trong tay họ biến thành vàng. Họ chở hết số vàng này về sân cung điện và chất thành đống cao 80 cubit.
Nhà vua cho dời các thị dân đến và hỏi, có ai trong thành có nhiều vàng như thế này chăng?
Tâu đại vương, không.
Ta nên tặng gì cho ông ấy?
Xin cho một cây lộng báo.
Hãy gọi ông ấy là đại phú gia, trưởng giả Bahuhana.
Đại vương, tôi sống nhờ nhà người, xin cho tôi một nơi để ở.
Nhà vua chỉ khoảnh đất của nhà một trưởng giả trước đây, nói, nhìn đây, có khoảng cây rậm rạp, và ông hãy dọn sạch, cất nhà ở đấy.
Puna cất nhà xong, tổ chức lễ khánh thành, cúng dường trai tăng suốt 7 hôm. Đức Phật thuyết pháp cho ông. Sau bài pháp, cả Puna, vợ và cô con gái Uttara đều chứng quả dự lưu. Qua hai câu chuyện nêu trên cho thấy, người có tín tâm đối với các vị thánh, hàng thanh văn nhị thừa thôi mà còn đạt được phước đức hiện tiền ngay rồi. Huống hồ, Đức Phật là đấng toàn năng toàn giác. Chẳng lẽ lại để cho chúng sanh có duyên với mình bị thiệt thòi hay sao?
Trước hết, phải nói rằng, Phật đối với chúng sanh không phải chỉ không làm cho họ bị đọa lạc dù bất cứ hoàn cảnh nào thôi đâu, mà còn dìu dắt cho họ an trú vào trong chánh pháp để được an vui, giải thoát nữa. Vấn đề tế nhị này, nếu ta đọc trong kinh Diễn Phật giáo dù thuộc Đại Thừa hay Nguyên Thủy, sẽ thấy tường tận hơn. Chẳng hạn như vua Ba Tư Nặc là vị vua Phật tử thuần thành và hộ pháp rất đắc lực trong thời Phật còn tại thế. Vua có một bà hoàng hậu yêu quý là Mạc Lị Phu Nhân. Bà hồi còn sống đã giúp vua hiểu biết sâu sắc về lời Phật dạy, giúp vua chiến thắng trong việc cúng dường Phật. Vậy thì sau khi chết, bà tái sanh vào cõi nào? Phật quán xét nhân duyên, thấy bà hiện tại bị đọa vào trong địa ngục đen tối, chịu khổ trong 7 ngày. Nếu nói cho cả nhà vua nghe điều không đáng nói đó, ắt làm cho nhà vua mất tín tâm, nên Phật không nói ra để làm cho vua Ba Tư Nặc bị thiệt thòi. Lý do gì khiến cho bà Mạc Lị Phu Nhân bị mắc quả báo trầm trọng như vậy? Sau đây là câu chuyện trong phẩm già của Tích Truyện Pháp Cú có liên quan tới đề tài này. Ngày kia, Hoàng hậu Malika vào phòng tắm. Rửa mặt xong, bà cúi người xuống và rửa chân. Không dè con chó cưng của bà cũng vào theo. Nó thấy thế bèn làm hạnh bất tịnh với bà. Và bà cứ để nó tiếp tục. Từ tầng trên cung điện, nhà vua nhìn thấy hết. Sau đó mắng nhiếc bà thậm tệ. Bà tìm cách chối quanh, nhưng nhà vua khẳng định: "Chính mắt ta đã thấy, chết tiệt đi, con tiện tỳ khốn kiếp." Bà vẫn chống chế: "Tâu đại vương, thật là kỳ, ai bước vào phòng tắm ấy, người ở ngoài nhìn vào đều thấy thành hai."
"Mi nói dối."
"Nếu bệ hạ không tin, xin hãy vào phòng tắm, thiếp sẽ ở ngoài nhìn vào." Vua quả là thật thà, cả tin nên làm theo lời bà. Đột ngột, bà ở nhà ngoài la thất thanh: "Nhà vua điên khùng kia, sao làm điều ô uế với con dê cái?" "Ái khanh, ta có làm như thế đâu." "Chính mắt thiếp thấy." Vì thế, nhà vua tin lời giải thích của hoàng hậu là ai vào phòng tắm đều bị thấy thành hai. Nhưng Malika cảm thấy bất an. Tuy đã dối gạt được nhà vua vì ông đã là một tên ngu ngốc, nhưng bà đã phạm trọng tội và còn sai quấy khi kết tội nhà vua. Thế Tôn sẽ biết tội của bà, cả hai đại đệ tử và 80 trưởng lão cũng biết. Tội lỗi trầm trọng biết bao. Trước đó, bà và vua cúng dường rất nhiều của báu, số tiền lên đến 140 triệu đồng. Riêng Đức Như Lai được cúng dường 4 món vô giá: một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Malika lúc hấp hối lại quên hẳn sự cúng dường, chỉ nhớ đến hành động xấu ác mình đã phạm, do đó bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vua Ba Tư Nặc rất yêu bà Malika nên buồn khổ vô cùng. Lễ tang xong, vua đến gặp Phật, ý muốn hỏi xem bà sanh ở đâu. Thế Tôn biết trước nên khôn khéo không để vua nhớ lý do đi đến tịnh xá. Phật cứ thuyết pháp, vua nghe xong hoan hỷ hồi cung. Như thế suốt 7 ngày, vua không thể nào nhớ để hỏi. Còn Malika, sau 7 ngày rên xiết trong địa ngục, được giải thoát và tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Sở dĩ Phật phải làm như thế vì Malika rất được sủng ái. Nếu biết bà, một người có niềm tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều mà rơi vào địa ngục, thì số phận của vua sau này sẽ ra sao? Nhà vua sẽ hiểu sai lạc sanh ra hoài nghi, không tiếp tục cúng dường 500 tỳ kheo nữa, và như thế vua sẽ đọa vào địa ngục. Vào ngày thứ 8, Thế Tôn ra ngoài khất thực một mình. Đến cổng hoàng cung, vua nghe tin, cầm bát của Phật định mang lên sân thượng cung điện. Nhưng Phật muốn ngồi ngay nhà để xe, vua bèn dâng chỗ ngồi nơi đó và cúng dường thức ăn loại cứng, loại mềm. Rồi nhà vua đảnh lễ Phật, hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua. Phật đáp: "Vào cung trời Đâu Xuất, đại vương ạ." Vua vẫn còn buồn khổ nên than: "Bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, con người tôi không còn sống nữa." Phật an ủi: "Đại vương, chớ nên đau lòng. Đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh. Rồi Phật hỏi tiếp: Đại Dương, xe này của ai?
Bạch Thế Tôn, của ông tôi.
Còn xe này?
Của cha tôi, Bạch Thế Tôn.
Còn xe kia?
Của tôi.
Đức Phật bèn dạy: Đại Dương, xe của cha còn tốt hơn xe ông nội. Cũng vậy, xe của Đại Dương còn tốt hơn xe của cha. Sự suy tàn cũng sẽ làm hư hoại thân này. Đại Dương, chỉ có đức hạnh chân chánh mới không hư hoại. Và Phật đọc pháp cú: Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Trên thực tế, người làm lành thì được quả báo lành, người làm ác thì chịu quả báo ác, đều tùy theo duyên nghiệp của mình tạo nhiều hay ít mà thôi, chứ không phải cứ làm ác mà được quả báo lành và sanh vào cõi lành. Đó là vì không tin luật nhân quả nên mới hiểu sai lầm như vậy. Khi quả báo dữ hay lành đến trước trong giờ cận tử nghiệp thì phải chấp nhận đau khổ hay vui sướng trong một thời gian nào đó, rồi thay thế đắp đổi cho nhau. Như bà Mạc Lị phu nhân chịu đọa đày trong địa ngục suốt 7 ngày rồi sanh lên cõi trời, mà khi còn sống bà đã gieo trồng phước đức chứ không phải mất đi đâu cả. Ngoài ra, câu chuyện còn cho thấy Đức Phật từ mẫn không để cho vua Ba Tư Nặc chịu thiệt thòi về phần công đức cung kính cúng dường tam bảo của vua bấy lâu nay, vì nói ra làm cho vua bị đọa lạc là điều không thể làm đối với bậc toàn giác. Cho nên cách dùng phương tiện của Phật thật là khéo, hòng giúp cho nhà vua thêm phần lợi ích lớn lao thôi vậy.